Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 21 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Đại khái, chỉ thị của quân ủy, trung ương cục gửi cho các cấp là vậy. Vấn đề tiếp đón, chiêu đãi, phục vụ, quân ủy không cần dặn dò chỉ thị gì, các cấp bên dưới cũng vẫn biết, ý thức được một cách rõ ràng từ khuya rồi. Trung Quốc vốn là người anh cả vĩ đại hết lòng hết dạ với Việt Nam, là hậu phương có sức mạnh vô địch đè bẹp đế quốc Mỹ, hậu thuẫn vững chắc cho nhân dân miền Nam, là anh em ruột thịt một nhà. Vậy thì đối với phái đoàn phải chu đáo nhất, đầy đủ nhất, nồng nàn nhất, thân mật nhất, vui vẻ nhất, vân vân, nghĩa là cái gì cũng nhất cả. Tóm lại, có thể nói, những người anh cả này được tiếp đón, đối xử như những vị thiên tử để tỏ lòng biết ơn sâu đậm và kính nể một bậc thầy vĩ đại. Khoác cái lớp áo đoàn điện ảnh Tân Hoa, tất phải biết quay phim, phải mang theo máy, mang theo phim sống, cái đó đã nặng, còn quà cáp để biếu xén, một ít món hàng viện trợ tượng trưng, chả trách sao hai tiểu đội cảnh vệ phải còng lưng, đuối sức suốt trên quãng đường từ Hà Nội đến giờ. Trở lại ngày bắt đầu lên đường của đoàn điện ảnh Tân Hoa ở Hà Nội, đoàn điện ảnh này đi trên một toa xe lửa đặc biệt đổ xuống ga Hàng Cỏ, tuy không dám tổ chức tiếp đón rầm rộ, sợ sự thính tai thính mũi của gián điệp quốc tế, nhưng cũng được ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng Lê Văn Lương và một số cán bộ quân sự cao cấp Hà Nội mặc thường phục đem xe Volga đến chờ sẵn. Rồi đoàn điện ảnh đó được đưa vào Chủ tịch Phủ, yết kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, được mời đến văn phòng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, đến Ủy ban Thường trực Quốc hội gặp gỡ Chủ tịch Trường Chinh, cuối cùng là những buổi tiếp tân, hội họp chính thức với Tổng quân ủy Hà Nội và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thời gian ở Hà Nội, đoàn điện ảnh Tân Hoa được xem là thượng khách của Bộ Tổng, Tổng cục Chính trị có bổn phận tiếp đón và chiêu đãi. Một đoàn quay phim, một đoàn công tác điện ảnh tầm thường mà được đối xử đặc biệt, được xem là quan trọng đến như vậy sao, chả là chuyện thường khó có thể tin được, để rồi sau đó được hai tiểu đội cảnh vệ đặc biệt do hai đại úy và hai trung úy cảnh vệ chỉ huy theo hậu tống đoàn điện ảnh Tân Hoa, bí mật rời Hà Nội vào Nam. Chẳng những vậy, Bộ Tổng còn cử đại úy Huệ, sĩ quan của lực lượng đặc phòng, trực thuộc Bộ Chính trị Đảng đi theo làm tùy viên an ninh, điều khiển mọi công tác trong phạm vi này. Đoàn quay phim này sau khi rời Hà Nội vào ghé Liên Khu 5, thăm và quay phim các cơ sở ở đây, sau đó ngang qua tỉnh nào ghé thăm tỉnh đó, các căn cứ nằm trên đường đi, kể cả khu 6, khu A, rồi Phước Thành, họ ghé thăm mỗi nơi để tỏ tình quyến luyến, chua xót, gian khổ khó khăn với người Việt Nam anh em. Họ rất kỹ về tổ chức, về hoạt động, nhất là những diễn biến về chính trị, sinh hoạt học tập thường ngày và những chiến lệ của những trận đánh lớn nhỏ. Họ chỉ thăm thôi đấy, đừng có ai nói xấu mồm xấu miệng mà cho là điều tra, là kiểm soát, là thanh sát, tội nghiệp cho họ, quan cho họ. Vì đến đâu cũng bận ghé thăm nên mãi đến tháng 8 năm 65 mới vào đến Sông Bé. Khi họ rời Hà Nội từ sau lễ sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 64, nghĩa là gần 15 tháng trời. Hành trang của đoàn điện ảnh Tân Hoa không có gì đáng kể lắm. Mỗi nhân vật trong đoàn điện ảnh dường như họ muốn sống kham khổ, chịu đựng, thiếu thốn để cùng chia sớt thông cảm với nỗi gian khổ của đồng bào ruột thịt miền Nam, nên cái ba lô mang trên lưng thì to nhưng chứa lỏng lẻo có vài bộ quần áo và một ít vật dụng nặng không quá 2 kg. Lưng chỉ mang mỗi sợi xanh tuya lủng lẳng bao đựng súng ngắn và cái bình toan nước trà hoặc nước chanh đường. Kỳ dư còn lại bao nhiêu họ nhường cho hơn 20 cảnh vệ Việt Nam mang còng lưng, họ tốt như vậy đó. Tại bờ Sông Bé, khi tiểu đội tiếp phẩm mò đến thì đã 8 giờ sáng, tư mướt, sốt ruột, nói đổng, nói câu, đoạn báo cho đại úy Huệ biết là có thể lên đường được rồi. Nước Sông Bé cuồn cuộn chảy như cắt, tre rừng, lộ ô, cao vút, xanh ôm, uốn ngọn phủ kín bến sông, xuồng nhỏ không thể chở được nhiều, mỗi chuyến 5 người đi, kể cả người bơi xuồng. Theo sự sắp xếp của tư mướt và đại úy Huệ, một tiểu đội cảnh vệ sang bờ bên kia cho tổ Trinh sát ba người đi trước cảnh giới, kế đó là chính đồng chí Trung Quốc vĩ đại, Đại úy Huệ, Tư Mước, ban chỉ huy trung đội cảnh vệ với tiểu đội tiếp phẩm, sau cùng là tiểu đội cảnh vệ thứ hai. Đáng lẽ với quân số gần 50 người, cả đồ đạc qua sông chỉ tốn chừng 15-16 chuyến là xong tất cả, và chỉ đến 10 giờ là cùng. Nhưng khi tiểu đội một cảnh vệ sang sông rồi, phải đến phiên các đồng chí Trung Quốc vĩ đại, mỗi chuyến chỉ chở được một đồng chí mà thôi, bởi các đồng chí ấy sợ chìm xuồng bên ngoài, đồng chí vĩ đại chỉ cho anh bơi xuồng. Vì vậy, số chuyến tăng lên, nên mãi đến gần 12 giờ mới sang sông hết. Chính ở cái chỗ chưa chờ chưa chặt đó, đường lại còn xa, các đồng chí Trung Quốc vĩ đại suýt tí nữa đã giết chết 6 anh cảnh vệ vùi xác xuống đáy sông sâu. Số là khi chính đồng chí vĩ đại sang hết bên kia bờ với Huệ, Mước và ba chư vị thông dịch viên, thì một thông dịch viên đến thì thầm bảo cho Huệ biết đồng chí trưởng đoàn yêu cầu lên đường ngay, vì không nên ở gần bờ sông lâu, phi cơ địch rất có thể bay dọc theo sông bắn bậy. Huệ định ra lệnh đi nhưng Mước yêu cầu chờ tiểu đội tiếp phẩm sang sông rồi há đi. Nếu dọc đường rủi do gặp một trở ngại bất thần, lạc mất tiểu đội tiếp phẩm thì các đồng chí vĩ đại chỉ có nước chết đói. Lý do rất chính đáng nên Huệ phải nghe theo. Đến khi tiểu đội tiếp phẩm sang sông hết thì các đồng chí vĩ đại có ý phiền nhiễu nên tất cả hối hả lên đường. Bên kia sông chỉ còn lại vỏn vẹn tiểu đội cảnh vệ thứ hai. Lần đầu tiên đi trong rừng lạ, ai cũng sợ lạc đường khi những người dẫn đường đều đi trước. Do đó, phía sau phải tranh thủ, phải hối hả sang sông. Chuyến chót còn đến những 6 người, thay vì phải chia làm 2. Đằng này, A Thần Phù dồn vào một, kết quả xuồng khẩm đừ ra giữa dòng sông, nước chảy mạnh, xuồng lật úp. Trong 6 chư vị, 5 chư vị không biết lỗi. Sông bé lại sâu hàng chục thước, nước chảy quá mạnh như thác đổ. Tưởng đâu chết sạch, mai sau có thân một cây đâu, một cây mục ở đâu trôi theo dòng. Cả 6 chốp với được ôm cây thả trôi theo dòng, la lên cầu cứu. Thì cầu cứu ai đây? Tất cả đã đi đâu mất hết rồi. Cây trôi được chừng 500 thước thì tấp vào bờ vịn. Nhờ đó mới leo lên được vào bờ, kết quả chìm mất 2 cây súng tiểu liên AK, 1 cây súng lục, 4 cái ba lô, một số đồ đạc linh tinh khác như khăn nón, viết đèn pin, dép râu và chiếc xuồng của đường dây. Không biết sau đó có khách đi trên đường xuồng đâu, trên đường dây, xuồng đâu mà qua sông đây không biết nữa. Chính vì vậy, chính đồng chí Trung Quốc vĩ đại và đoàn cảnh vệ phải đến 10 giờ đêm mới mò đến trạm suối Lung. Giờ đó hầu hết mọi người đều yên giấc. Theo nguyên tắc của các trạm đường dây giờ, khu vực đóng quân của khách bao giờ cũng phía ngoài trạm. Mỗi trạm đều có nhà để cho nhân viên của trạm ở và phòng hờ cho một số khách đặc biệt, cán bộ cao cấp trú ngụ để bảo vệ căn cứ cho trạm. Phía ngoài, chung quanh căn cứ đó đều có hệ thống bố phòng như hầm núp tránh phi pháo, giao thông hào để chiến đấu và rút lui, nhất là có hàng rào chiến đấu với cổng bảo vệ, hệ thống lựu đạn gài, hầm trong, bãi trong lan, v.v. Những khách được vào nghỉ ngơi trong trạm, tức là những cán bộ cao cấp, những khách đặc biệt sẽ được hưởng sự bảo vệ. Còn những khách thông thường, cán bộ sơ cấp, trung cấp, kể cả số cán bộ mùa thu, bất kỳ cấp bậc gì cũng đều phải ở ngoài trời, chỗ khu vực dành riêng cho khách ở bên ngoài cổng và hàng rào chiến đấu. Khách phải tự túc lấy việc ăn, ở, trạm không có lý tới những việc đó, kể cả vấn đề bảo vệ. Tốp khách giao liên hôm đó, có mấy người bị sốt rét, vật ngã dọc đường, cố lê bước đến trạm và yêu cầu trạm giúp đỡ bằng cách cho bệnh nhân vào nghỉ trong nhà, nhờ nhân viên y tế của trạm tiêm thuốc, nấu cháo và săn sóc hộ. Nếu những ngày khác yêu cầu đó sẽ, có lẽ trạm sẽ chấp thuận, nhưng vì hôm đó được thông báo trước là có đoàn Trung Quốc đến, chỉ thị cấp trên ra lệnh phải tuyệt đối cảnh giác, bảo vệ chu đáo và chuẩn bị đầy đủ mọi phương diện phục vụ, nên trạm từ chối ngay. Ê, không có được đâu, hôm nay á vì có một đoàn khách đặc biệt, ở trên á chỉ thị cho chúng tôi, không được cho phép ai vào trạm hết, Các đồng chí bị bệnh cũng vậy, ráng chịu khó ở ngoài đi. Nhà thì còn nhiều trống chỗ lắm á, nhưng mà không có được. Có người khó chịu, cật vấn lại. Ê, đoàn khách đặc biệt như nào, bất cứ cái nào cũng vậy. Các đồng chí phải để bệnh viện vào trạm nghỉ và chăm sóc có thuốc men cho người ta chứ. Tháng này trời mưa dầm về, để ở ngoài rủi do bệnh nhân hy sinh, thì ai chịu trách nhiệm đây? Các đồng chí thắc mắc cứ về giờ mà báo cáo trạm, chúng tôi không có được lệnh như vậy, thì phải chấp hành chứ sao? Trong tốp khách giao liên hôm đó, phần lớn là số cán bộ mùa thu thuộc đoàn K-74, tức đoàn công an võ trang từ Bắc về Nam và đoàn cán bộ phòng tham mưu khu 6 về bộ chỉ huy giờ hội họp. Đặc biệt nhất, có Đặng Văn Nhường, xin mở ngoặc đã nói tới ở phần trước. Xin đóng ngoặc, vì bị sốt rét liên miên trên đường đi nên còn sót lại một mình lóp ngóp theo đường dây, trong khi đoàn cán bộ mùa thu của Nhường đã về đến giờ mấy tháng trước. Nhường nghe trạm giao liên trả lời như vậy, tự biết thân phận hẩm hiu của mình nên chỉ thở dài nhắm mắt xong thông qua. Số cán bộ công an võ trang thuộc đoàn K-74 thấy Nhường còn phải chịu nhịn thì họ cũng chả nước nôi gì, làm thinh luôn. Chỉ có các đoàn cán bộ phòng tham mưu khu 6, trưởng đoàn là tham mưu trưởng quân khu có giấy giới thiệu đặc biệt, đáng lẽ phải được hưởng chế độ đặc biệt là vào trong trạm nghỉ, nhưng đằng này bị cự tuyệt nên nổi nóng lên. Ê, đồng chí đó, đọc kỹ giấy giới thiệu này chưa? Tôi là trưởng đoàn, đồng chí cũng rõ tôi là ai rồi, huống hồ trong đoàn tôi cũng có một đồng chí cán bộ D. Xin mở ngoặc, xin cáo lỗi quý vị, trang 405 và 406. Bị thất lạc ngoài ý muốn của nhà xuất bản. Ông tham mưu trưởng khu 6 Văn Võng nằm kế bên hãy còn thức, Nhường khẽ bảo. Hey, tưởng đoàn khách đặc biệt nào, ai dè máy tại Trung Quốc. Anh có biết không, cái thằng Hùng hồi nãy á, nó là em của tôi đó, nó làm thông dịch viên cho trưởng phái đoàn. Một chốc sau, số khách đường dây nằm quanh Nhường đều biết chuyện đó. Mấy cán bộ công an vũ trang đoàn K-54 kéo tới ngồi xổm xung quanh Võng Nhường để góp chuyện. Ê, trong cái đoàn đó, tụi tôi cũng có quen một người tên là Đại Quý Huệ, cán bộ đặc phòng trực thuộc Bộ Chính trị, chắc y theo làm sĩ quan an ninh để lo bảo vệ phái đoàn. Theo lời hứa, Hùng xách đồ đi tắm. Nhưng trước khi tắm thì phải lẻn đến với Nhường, gặp cả một lô người đang vây quanh. Nhường nói chuyện, sau khi hỏi thăm chuyện gia đình, anh em, Hùng cho Nhường và mọi người biết. Hề, biết thì biết, chứ mấy anh phải giữ bí mật, không thì chết tôi. Đây là phái đoàn quân sự do Đảng Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc đưa qua tham quan, nghiên cứu về chiến lược chiến thuật ở chiến trường miền Nam. Người trẻ nhất và cấp bậc thấp nhất trong chín người của phái đoàn là lão đại quý cận vệ của trung tướng phái đoàn. Chúng tôi khởi hành sau lễ sinh nhật của bác năm ngoái, bây giờ hơn một năm sau mới tới đây nè. Đi dọc đường ghé lung tung liên thiên hết. Tại Hà Nội thì có hai tiểu đội cảnh vệ, đặc biệt có bộ tổng đưa theo bảo vệ. Từ Quảng Trị vào đây, cứ đến địa phận của tỉnh nào thì có tỉnh ủy ở đó tiếp đón, hướng dẫn, phục vụ phái đoàn tôi đưa sang tỉnh khác, rồi bàn giao lại cho tỉnh kia để tiếp đón. Ê, đi đường, phái đoàn được giới thiệu với danh nghĩa là đoàn điện ảnh Tân Hoa. Ê, mà cũng hay, mấy cha đó cha nào cũng biết chụp hình, quay phim, cha nào cũng có một cái máy chụp hình riêng hết. Chỉ có trung tướng trưởng đoàn là không có biết cái gì cả. Sướng lắm. Mấy cha đó, nơi nào cũng có một tiểu đội tiếp phẩm mang thực phẩm, rồi đồ hộp là rượu trà theo phục vụ. Như địa phận này là Phước Thành, Tư Mước y chỉ huy cái tiểu đội đó. Tôi cũng nhờ núp bóng sau trung tướng trưởng phái đoàn nên cũng hưởng theo. Khá chơ, chính mấy tiểu đội theo bảo vệ mang đồ đạc cho phái đoàn cũng có tiêu chuẩn bồi dưỡng mỗi ngày á, như trà nè, đường, chanh, thực phẩm vân vân. Chỉ tội nghiệp cho ba thầy trò của Tư Mước với bí thư tỉnh ủy Phước Thành mãi cái lo chạy tới chạy lui, lo thu xếp cho phái đoàn ăn uống rồi nghỉ ngơi gì tùm lum hết, không sáp vào được đám nào, thành ra chỉ có ruốc với khô thôi. Thấy Nhường bị bệnh, Hùng vào vận động với Tư Mước thế nào không rõ, mang ra cho Nhường một hộp sữa, một gói trà, nửa ký đường và mấy quả chanh tươi, rồi lại hấp tấp trở vào. Nhờ vậy, trên đường đi từ trạm suối bé đến đây, mấy cán bộ mùa thu không đào đâu ra trà, đường, giờ gặp may. Nhường mời tất cả xuống lại nấu nước pha trà, nhai đường tán, kể chuyện tào lao để quan hô phái đoàn Trung Quốc. Tại trạm giao liên Suối Lung, các đồng chí Trung Quốc vĩ đại được xếp cho ngủ ở hai nhà. Nhân viên của trạm được mời xuống nhà bếp cho nó ấm. Từ buổi ban chiều, mấy con gà tàu của anh em ở trạm nuôi tự túc, cắt ca cắt cụm để dành cho nó đẻ. Nhân dịp này, trưởng trạm cho bắt sáo trọi theo lệnh trên để phục vụ cho các đồng chí vĩ đại. Trông thấy cảnh mướt thật cũng tội. Trong khi ở trong nhà đèn sáng choang, các đàn anh đang gặm những đùi gà béo ngậy, nhấm rượu, cá hộp, lạp xưởng chiên, vân vân. Hai thầy trò của mướt ngồi bệt ngoài sân, đốt đèn trong ăn cơm vắt với mấy miếng khô kho và chai muối tiêu. 4 giờ sáng, cả đoàn lại lên đường cho kịp qua lộ 13 lúc tờ mờ sáng. Trưa qua lộ Chân Thành, Sa Cát, chiều qua sông Sài Gòn và tối thì đến trạm Suối Bồ. Ngày hôm sau nữa, Mước sẽ đưa đoàn điện ảnh Tân Hoa đến trạm Bình Long để giao cho tỉnh ủy Bình Long. Đang cùng ghe bè bạn chờ trực tại đây từ mấy hôm nay. Hai con bò tơ đang gặm cỏ bên đám le trước cửa ngõ của trạm Bình Long, đâu có ngờ rằng sẽ là vật chiêu đãi cho mấy đàn anh vĩ đại để thưởng công cho Mước cực khổ lặn lội phục dịch mấy hôm nay. Một buổi tiệc liên hoan thịt bê thui do tỉnh ủy Bình Long tổ chức tại trạm Bình Long để tiễn đưa Mước và cái gánh tiếp phẩm của Mước quy hồi về bên kia bờ sông bé. Mà chiếc xuồng đã chìm mất rồi, giờ chỉ có nước lấy ni lông làm phao, lần dây sang sông để trở về. Riêng đoàn điện ảnh Tân Hoa từ đó được đưa thẳng về phòng thường trực giờ. Một lễ tiếp đón đã được chuẩn bị sẵn với Tấn, với Độ và một lô cán bộ cao cấp. Một đại đội bảo vệ làm hàng rào danh dự, có mấy cô nữ văn công trong đoàn, văn công một ôm hoa chờ đợi. Lễ tiếp rước cũng xôm tụ lắm, mấy khẩu hiệu bằng tiếng Tàu, lính đã có học thuộc từ khuya, khi các đàn anh đến, nó hô loạn cả lên. Mão tơ chơ trùng, quán xôi, hủ chư mình, quán xôi, quán xôi, quán xôi. Lại tiệc tùng và hội họp, báo cáo, lại văn công và điện ảnh được triệu hồi về Bộ Chỉ huy để trình diện phục vụ các đồng chí Trung Quốc vĩ đại. Lịch trình tham quan các đơn vị giờ được Cục Chính trị sắp xếp và loan đi, báo tin cho các nơi biết để chuẩn bị tiếp đón. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, ba cục được chỉ thị đại ý như sau. Lần đầu tiên có một phái đoàn Trung Quốc vĩ đại đến thăm chúng ta, đó là đoàn điện ảnh Tân Hoa. Ngoài việc viếng thăm, đoàn còn được Ban Chấp hành Trung ương của hai đảng Trung Quốc và Việt Nam giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, do đó yêu cầu các đồng chí tổ chức thật chu đáo các cuộc tiếp đón phái đoàn để thấy rằng chúng ta rất vui mừng phấn khởi, bộc lộ tình cảm nồng nàn thân thiết nhất như anh em ruột thịt với sự kính mến, biết ơn Mao Chủ tịch và nhân dân Trung Quốc. Phải báo cáo cho phái đoàn biết thành tích về mọi vấn đề của đơn vị mình, các đồng chí phải trung thực, không cần giấu giếm gì cả, điều đó rất có lợi cho chúng ta. Thiên hạ ngơ ngác, nếu là đoàn điện ảnh thì việc chi quan hệ mà phải nhận nhiệm vụ của hai đảng giao cho và quyền hạn gì bắt buộc, phải báo cáo thành tích về mọi vấn đề của đơn vị mình, nội dung của chỉ thị trực tiếp cho mọi người biết rõ một sự quan trọng và quyền hạn đặc biệt của phái đoàn mang tên đoàn điện ảnh Tân Hoa. Theo lịch trình được sắp xếp, thời gian đầu phái đoàn đi thăm, tham quan và quay phim các cơ quan, các đơn vị tỉnh trực thuộc ba cục sau ở khu B, sau đó phái đoàn sẽ đến tham quan, nghiên cứu và quay phim hoạt động của công trường chính. Ở đây có một trùng hợp và mọi người ai cũng lấy làm ngơ ngác, thắc mắc không hiểu việc thành lập hai đơn vị công trường chính và công trường 5 có liên quan gì đến phái đoàn Trung Quốc không. Giữa tháng 8 năm 65, phái đoàn đến giờ thì độ tuần sau có quyết định của Bộ Chỉ huy sáp nhập ba trung đoàn chủ lực. Q761, Q762, Q763 thành công trường chính và ba trung đoàn chủ lực mới thành lập sau Q764, Q765, Q766 thành công trường 5. Để theo dõi bước chân của đoàn điện ảnh Tân Hoa, ta thử ghé mắt đến một đơn vị hậu cần được lệnh tiếp đón đoàn như thế nào. Đơn vị này nhận được chỉ thị của cấp ủy họp tổ chức tổ cán bộ họp vạch chương trình kế hoạch xong xuôi, liền triệu tập cuộc họp chính quyền toàn đơn vị thông báo tình trạng và kế hoạch của ban chỉ huy đơn vị. Theo đó, tổ tiếp phẩm cấp tốc từ khu B sang xuống Y4, nghĩa là từ vùng cầu xe, hố bò, bến xúc, vân vân, để cấp tốc mua mang về một số gà vịt, một số lương thực phẩm, đồ gia vị ở thành, rượu bia, nước ngọt mang về đơn vị. Trước ngày phái đoàn tới, quản lý đơn vị phải chọn những chiếc xe đạp dùng để thồ cho thật tốt, giao cho tổ này. Số còn lại, ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh doanh trại, dọn đường đi cho trống để phái đoàn cởi xe đạp tới, không bị vướng mắc. Dọc theo đường đi, cách đơn vị trong vòng 5 cây số phải đào một số hầm hố tránh phi cơ để khi phái đoàn tới bị oanh tạc có chỗ tránh. Bộ phận văn nghệ, nghiệp dư chuẩn bị tập dượt một số tiết mục văn nghệ chọn lọc, có quyền lấy giờ chính quyền để tập trong một tuần lễ. Ban tổ chức sửa soạn một cuộc triển lãm thành tích của đơn vị ở hội trường trong quá trình công tác kể từ ngày đơn vị được thành lập, và ban tổ chức vào ngày chót phải kiểm soát, thanh soát lại một toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị như thế nào. Kiểm tra lại đường đi, nhà cửa, hầm hố, cầu tiêu, hội trường và trình diễn thử các tiết mục văn nghệ. Dĩ nhiên thành phần ban tổ chức là ban chỉ huy và là cán bộ phối hợp để động viên không khí chuẩn bị cho. Ban chỉ huy phát động một đợt thi đua để chọn những cá nhân xuất sắc. Công tác chính trong thời gian này là chuẩn bị tiếp đón phái đoàn. Chương trình tiếp đón được định sẵn và loan báo lần cuối cùng cho toàn đơn vị biết trong buổi họp đêm trước khi phái đoàn tới. Theo đó, toàn thể đơn vị sẽ thức dậy sớm hơn thường lệ. Chị nuôi phải thức hồi 3 giờ khuya để lo bữa ăn sớm cho đơn vị. Ăn xong, mọi nhân viên, chiến sĩ cán bộ phải ăn mặc sạch sẽ, lựa đồ mới, lấy ra mặt. Các nữ đồng chí phải diện cho đẹp để kéo nhau ra khỏi đơn vị cách hàng mấy cây số đón tiếp phái đoàn. Bốn nữ đồng chí trẻ đẹp nhất được chọn để tặng hoa cho phái đoàn, phải sửa soạn kỹ lưỡng hơn các bạn khác. Khi phái đoàn tới, phải vỗ tay hoan hô theo nhịp điều khiển cho thực ăn rập. Bốn nữ đồng chí tiến ra tặng hoa, kế tiếp ban chỉ huy đơn vị đến bắt tay trong khi toàn thể vừa vỗ tay vừa hô khẩu hiệu. Ban chỉ huy bắt tay vừa đủ mặt phái đoàn toàn là ban chỉ huy bắt tay vừa đủ mặt thì phái đoàn là tốp múa lân nhào ra múa chào mừng và dẫn đường cho phái đoàn về đến đơn vị. Chương trình đó mọi người phải thuộc nằm lòng, gương mặt mọi người đều phải thật vui, từ cách vỗ tay, cách hô khẩu hiệu, cách bắt tay, cách tặng hoa, tất cả đều phải vượt lần chót, gọi là tổng diễn tập y như thật để cho vừa ý. Khỏi phải nói, khi phái đoàn của đàn anh vĩ đại cởi xe đạp vừa đến thì cảnh tiếp đón diễn ra rất sum tụ, đàn anh phồng mũi lên, khoái hiếp mắt, hả hê, miệng cứ tố xia liên tục, thật giống như cảnh trước thần về làng. Qua cuộc tiếp xúc nói chuyện làm việc với ban chỉ huy, có người phục vụ tiếp tân đầy đủ tại một căn nhà riêng chuẩn bị trước, phái đoàn được mời đi thăm đơn vị xem triển lãm, sau đó về hội họp riêng với cấp ủy đảng và ban chỉ huy đơn vị, lại tiệc tùng trà rượu đốt hết tưng bừng. Tối đến, tất cả lên hội trường, đèn mang song sáng choang, trang trí sân khấu thành lễ đài, làm meeting đọc diễn văn, diễn từ, phát biểu cảm tưởng, tri ân Trung Quốc, hoan hô kịch liệt như mọi cuộc meeting chào mừng khác. Cuối cùng đêm văn nghệ chào mừng phái đoàn bắt đầu với những màn vũ, đơn ca, tốp ca, đồng ca, trò vui vân vân. Đàn anh chỉ việc phòng mũi ra mà sung sướng, thụ hưởng. Qua đêm meeting, anh chị em trong đơn vị ai cũng ngơ ngác nhìn nhau vì theo lời đáp từ của phó trưởng đoàn điện ảnh Tân Hoa, tức là đoàn có tất cả 9 người, nhưng vì bận công vụ nên phải ở lại nhà, nghĩa là tại bộ chỉ huy giờ hết 4 đồng chí, trong đó có trưởng phái đoàn. Đoàn nhận nhiệm vụ của hai đảng Hà Nội và Bắc Kinh vào Nam, mong rằng các đồng chí sẽ giúp phái đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Anh chị em hỏi nhau, quái, cái đoàn điện ảnh quay phim ăn nhầm chỗ nào mà lại nhận nhiệm vụ của hai đảng? Và từ hôm trước đến nay, cái đoàn điện ảnh này đã đi thăm nhiều đơn vị ở khu B lắm rồi, phải hôm nay mới đến mình. Quanh quẩn, quanh đi quẩn lại, sao cũng chỉ có năm chư vị này, còn bốn chư vị kia kể luôn cả trưởng phái đoàn, làm gì mà không ra khỏi bộ chỉ huy của ba cục. Do đó, không ai tin rằng đoàn này là phái đoàn điện ảnh Tân Hoa của Trung Quốc gửi sang quay phim về chiến tranh ở miền Nam. Quay phim chỉ là hình thức bên ngoài, chỉ là công tác phụ, công tác chính vẫn là vấn đề khác. Cũng thời sang thăm miền Nam nhưng đoàn điện ảnh Tân Hoa được tiếp đón một cách đặc biệt. Phuchet kha khá hơn một chút, còn tốt thì thật đáng buồn. Dĩ nhiên Cộng sản Tàu phải đứng hàng thứ nhất, kế đó là đảng anh ta. Kế đó là đảng anh em, cuối cùng là đảng Cộng sản Nga. Anh Nga là cái anh bẹt dèm, mất chỗ đứng trong cuộc cách mạng này rồi. Sau khi thăm các đơn vị trực thuộc ba cục ở khu B xong, đoàn điện ảnh Tân Hoa được Bộ Chỉ huy R đưa đến thăm công trường chính. Công trường chính tức là sư đoàn chính, gồm 3 trung đoàn, Q761, Q762, Q763. Trưởng phái đoàn vẫn nằm nhà cùng với 3 đồng chí. Chỉ có năm chư vị đi đó đi đây, xuất đầu lộ diện, khăn gói lên đường theo sự hướng dẫn của Phó Chính ủy Trần Quang Vinh, tức Trung tướng Trần Độ, đến Bộ Chỉ huy công trường chính đóng ở Bình Long, có một trung đội bảo vệ theo hộ tống. Trước khi đoàn điện ảnh Tân Hoa đến công trường chính, Bộ Chỉ huy giờ đã chỉ thị cho biết trước để chuẩn bị một chiến dịch gọi là chào mừng phái đoàn, và phái đoàn điện ảnh Tân Hoa sẽ có mặt trong chiến dịch đó, tham dự nghiên cứu những trận đánh và quay phim. Lẽ tất nhiên về phía đảng, quân ủy miền Nam cho đảng ủy công trường biết rõ các đồng chí Trung Quốc này nằm trong phái đoàn nghiên cứu chiến lược chiến thuật của Mỹ tại miền Nam do Mao Chủ tịch và Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đến. Họ là những sĩ quan cao cấp của Hồng quân Trung Quốc và là những chiến lược gia, những nhà nghiên cứu về chiến lược chiến thuật quân sự. Đảng ủy công trường phải lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị thật tốt, thật đầy đủ một trận đánh vận động chiến. Giờ sẽ đưa phái đoàn tham quan và góp ý kiến, rút kinh nghiệm. Mặt khác, vấn đề bảo vệ phái đoàn phải có kế hoạch hữu hiệu, nếu không có một chư vị nào qua phần ở lại chiến khu này là tai hại, là khó ăn, khó nói khi phải trả lời cho đảng Cộng sản Trung Quốc biết cái nguyên do của cái chết. Cần ghi nhận thêm ở đây rằng, trong chiến dịch Đồng Xoài, nổ súng hồi 10 giờ đêm rạng sáng ngày 10 tháng 6 năm 65, 3 trung đoàn Q761, Q762 và Q763 đều có tham dự. Trung đoàn Q762 thiệt hại nặng nhất, coi như con số thương vong bị đứt một tiểu đoàn, cho nên vừa mới bổ sung quân số học tập, luyện quân chưa đến đâu cả, giờ lại phải chuẩn bị chiến dịch, học tập, sa bàn chỉnh huấn. Động viên hạ quyết tâm, thư thì thực là đúng ái ngại. Q761 tuy thiệt hại ít hơn, nhưng quân số cũng hao hụt hàng trăm. Q763 lại nhồi thêm trận bù đốp ở biên giới miền cuối tháng 6, nên số thương vong đâu có kém Q762 là mấy. Trong thời gian trong vòng 3 tháng, vừa bổ sung quân số, vừa củng cố tinh thần chiến đấu, vừa học tập, rút kinh nghiệm, kỹ thuật, rồi chuẩn bị chiến dịch mới, nghiên cứu học tập, thực tập, chỉnh huấn, ui chao, cả mật vấn đề gây go, đâu phải dễ, nhưng lệnh vẫn là lệnh. Trần Quốc Vinh đưa phái đoàn điện ảnh Tân Hoa đến công trường bộ, phòng tham mưu công trường chính báo cáo cho biết về kế hoạch đánh đường 13, nhưng vào giờ chót thì lại chuyển thành chiến dịch dầu tiếng cuối tháng 12 năm 65, không biết lý do gì. Đoàn điện ảnh Tân Hoa đã xuất hiện tại giờ từ tháng 8 năm 65 cho đến tháng 5 năm 66 mới chấm dứt nhiệm vụ, trở về bằng con đường biên giới Tây Ninh. Tòa đại sứ Trung Cộng ở Nam Vang cho xe bí mật đến đón phái đoàn tại biên giới, sau đó lên phi cơ tại phi trường Nam Vang về lại Bắc Kinh. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 21 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.